câu chuyện cho quý vị nghe về ông Thủ Hùn ở gia đình. Ông Thủ Hùn ngày xưa ông làm cái nghề đó là hơ lại. Ở nơi quan trường thì cái nghề giết lách của ông đó, ông lấy đó để làm nghề sinh sống. Trong lúc ông làm hơ lại ở huyện nhà thì ông đã dùng cái ngòi bút bén nhọn của ông mà ông giết ông lách làm sao đó, mà chuyện không thành có, chuyện khó thành không. Và ông đã ăn hối lộ rất là nhiều tiền của bá gia bá tánh đó. Người này có tội, nhưng mà với ngòi bút của ông thì ông giết lách, ông đảo qua ông đảo lại sao đó mà người đó trắng án. Còn cái người vô tội thì với cái ngòi bút của ông mà không có tiền thì ông giết cho ra thành tội luôn quý vị. 20 năm ông làm thơ lại ở nơi huyện nhà, ông tạo rất nghiệp, nhiều nghiệp xấu ác, đồng tiền dơ bẩn. Nhưng mà ông có một cái là ông rất thương vợ. Ông thương vợ thương con lắm nha. Bà vợ của ông rủi thai là bà qua đời. Ông nhớ ông thương dữ lắm quý vị ơi. Nhớ thương bà vợ mà đến nỗi ngày đêm không thể nào quên được. Riết rồi ông tiều tụy, ngày quên ăn đêm mất ngủ cũng vì nhớ thương bà vợ này. Tuy ông giàu, tiền bạc có, ông cho dai, cho dai ăn lời cắt cổ luôn nha quý vị. Cái bữa hôm đó ông suốt đêm trằn trọc, cứ nhớ thương bà vợ bỏ mình đi như vậy, trong lòng rất là xót xa. Nửa đêm cái chợp mắt được chút xíu, cái ông trải qua một cơn mộng chim bao quý vị. Khi chim bao ông thấy bà vợ về dẫn ông đi, cái ông thấy bà vợ mừng quá, ông đi theo bà vợ. Bà vợ dẫn ông đi đâu vậy quý vị biết không? Đi xuống cảnh giới địa ngục quý vị ơi. Ông thấy nào là vạc dầu, lò lửa, núi đao, rừng kiếm, hành hạ tội nhân. Bỗng dưng bà vợ mới nắm tay ông dẫn lại nơi một cái chảo dầu á. Nơi cái chảo dầu đó sôi sùng sục, lửa cháy đỏ, vậy mà không có tội nhân nào hả? Cái ông dừng lại, ông mới hỏi ngu đầu mã diện quỷ sứ, ông hỏi vậy chứ cái chảo dầu này để cho ai mà trong đó không có tội nhân nào hết? Thì quỷ sứ mới trả lời cho ông Thủ Hùn, ông tên là Võ Hữu Hoằng, người đời gọi ông là Thủ Hùn. Khi hỏi quỷ sứ, cái quỷ sứ nói cái chảo dầu này để chờ cái ông Võ Hữu Hoằng, tên gọi là Thủ Hùn nữa. Ông ta ở gia định đó, ông sắp xuống đây rồi. Mà ông sắp xuống đây thì cái chảo dầu này để dành chiên giòn ông đó. Nghe xong rồi ông đổ mồ hôi hột, ông sợ, ông giật mình. Cái ông ám ảnh cái chảo dầu sôi đó và nhớ lại những tội lỗi mà từ trước đến nay mình gây tạo. Vì lòng tham, túi tham không đáy, mình đã vơ vét những đồng tiền phi nghĩa bất nghĩa đó. Bây giờ ông làm một việc có nghĩa đây nghe quý vị. Bao nhiêu tiền bạc mà mấy chục năm ông tìm kiếm đồng tiền nhơ bẩn đó, ông đem ra ông bố thí, ông cúng dường, ông xây chùa quý vị. Ông xây dựng cái ngôi chùa Chúc Thọ ở Biên Hòa, Đồng Nai đó quý vị. Ngôi chùa đó còn đó nha. Ông xây dựng ngôi chùa đó, rồi ông bắt cầu, ông đắp đường, ông lại sửa những con lộ nào hư hao. Chẳng những như thế mà ông còn kết tre làm bè giữa hai con sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đó. Ông kết tre làm bè, trên cái bè đó ông để đầy đủ những phẩm vật, nào là gạo, nào là muối, nào là dầu, nào là nước tương, nào là chao, nào là mì. Đủ thứ phẩm vật để cho những thuyền bè của người dân họ buôn bán trên hai con sông này á, cần cái gì đến là đến chiếc bè đó mà lấy. Ông bố thí hết, bố thí gạo, muối, nước, dầu, đường, bố thí hết luôn để trên chiếc bè đó. Cho nên bây giờ nơi đó người ta gọi là nhà bè. Nhà bè là ông Thủ Hùn đây lấy tre kết thành nhà, kết thành bè trên con sông đó để giúp đỡ bố thí cho người dân qua lại nơi đây. Rồi một quãng đời còn lại, từ khi trải qua giấc chiêm bao thấy mình xuống địa ngục và biết rõ khi mình chết mình sẽ rơi vào cảnh giới địa ngục đó, mà ông Thủ Hùn hoàn toàn chuyển hóa bản thân, thay đổi những hành nghiệp của mình. Từ một cái người tham lam, dục vọng, vơ vét, bây giờ ông mở rộng cõi lòng ra mà ông bố thí, ông cúng dường, ông xây chùa, ông đắp tượng quý vị. Ông bắt cầu, ông làm đủ thứ. Sau khi ông chết đi thì Trong cái thời điểm ông chết đi thì ông tái sanh trở lại là vua Đạo Quang, đời nhà Thanh ở bên Trung Quốc đó. Có một vị vua tên gọi là Đạo Quang. Cái ông vua Đạo Quang này nè, ông sanh ra, đặc biệt khi ông sanh ra thì trên cánh tay của ông có một hàng chữ Đại Nam Gia Định Thủ Hồn. Cánh tay của vua Đạo Quang đời nhà Thanh Trung Quốc đó nha, là có hàng chữ Đại Nam Gia Định Thủ Hồn. Đại Nam là tên gọi của đất nước Việt Nam chúng ta trước đây, Gia Định là ở xứ Gia Định đó, Thủ Hồn là tên của ông Thủ Hồn. Cái vua Đạo Quang ổng nói: ủa sao kỳ vậy, mình có liên quan gì đến nước Đại Nam mà mình sanh ở Trung Quốc mà, mình liên quan gì đến nước Đại Nam? Vua Đạo Quang này mới sai sứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta để tìm hiểu cái người ở Gia Định tên gọi là Thủ Hồn. Khi tìm hiểu xong rồi mới biết là ông Thủ Hồn này vốn làm hư lại, ăn ở rất là độc ác, tham lam dục vọng nhiều, vơ vét tài sản của bá gia bá tánh, bị người đời kêu riêu nguyền rủa. Nhưng sau đó ông đã giác ngộ, chuyển hóa hoàn toàn, sửa đổi bản thân của mình và làm cái việc bố thí cúng dường, cho nên tái sanh trở lại đời sau là vua Đạo Quang ở Trung Quốc đó quý vị. Ông vua này ổng mới cho, ổng mới tặng cúng dường 3 bức tượng Tam Thế Phật cho cái ngôi chùa Chúc Thọ ở Biên Hòa Đồng Nai ấy, bằng gỗ trầm hương. 3 bức tượng Tam Thế Phật bằng gỗ trầm hương bây giờ vẫn còn ở chùa Chúc Thọ đó. Cho nên một nhà giáo ở Cần Thơ ấy, có làm một bài thơ nói về câu chuyện của ông Thủ Hồn đây. Bài thơ mà nhà giáo nó viết: luân hồi nhân quả trả vai luôn, đáng kể làm gương có Thủ Hồn, cho nợ nhiều lời diêm chúa dòng, kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn. Bắc cầu đắp lộ ân nghìn ức, bắc cầu đắp lộ ân nghìn ức, xây chùa từ thiện đức vạn muôn, còn có Đạo Quang Tam Thế Phật, kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn. Đó là bài thơ của nhà giáo Cần Thơ viết về ông Thủ Hồn này. Luân hồi nhân quả trả vai luôn, chúng ta phải tin vào nhân quả, có kiếp luân hồi đối với vị, chứ đừng nói rằng không có nhân, không có quả, không có luân hồi, không có sự tái sanh chết là hết. Đó là đoạn kiến của ngoại đạo. Và cũng đừng nói rằng đời này mình làm người, đời sau mình cũng làm người, đời này mình giàu sang, đời sau mình cũng giàu sang. Đó là thường kiến ngoại đạo, chấp thường đó. Đời này mình làm người nhưng mà chưa chắc gì đời sau được thân người, bởi vì thân người khó được nhưng rất dễ mất. Nếu ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ tuyệt, năm giới mà không gìn giữ trọn vẹn thì mất thân người dễ như chơi vậy đó quý vị ơi. Chứ đừng nói đời sau được thân người nha. Luân hồi nhân quả trả vai luôn, đáng kể làm gương có ông Thủ Hồn này nè, cho nợ nhiều lời cho nên diêm chúa giận, kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn. Rồi sau đó ông bắt cầu đắp lộ ân nghìn ức, xây chùa, xây chùa làm từ thiện đức vạn muôn. Rồi còn có Đạo Quang Tam Thế Phật kia là hậu thân của ông Thủ Hồn đó, nhờ cái phước mà ông biết tạo cuối đời mà ông tái sanh trở lại làm vua. Xin hỏi quý Phật tử, bên quý ông có muốn làm vua không? Có không? Bên quý bà có muốn làm hoàng hậu công chúa không? Thôi, chúng ta không có cái tâm nguyện làm vua, làm hoàng đế, cũng không có cái tâm nguyện làm hoàng hậu, làm công chúa làm chi. Dù là vua của cõi đất hay là chúa của cõi trời cũng không sao sánh được quả vị Tu Đà Hoàng. Tức là không sao sánh được người mà đầy đủ lòng tin đối với tâm bảo, đối với chánh pháp, đối với nhân quả, sống một đời sống tịnh tích thì là hạnh phúc lắm rồi. Mà là vua của cõi đất hay chúa của cõi trời không sao sánh được cái đời sống hạnh phúc của người biết tu học Phật Pháp quý vị ơi. Chúng ta không mong cầu cái phước báo đó, mà bây giờ quý vị mang một cái tâm nguyện làm tất cả những việc công đức phước lành, hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ đi quý vị. nguyện một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh và sống một đời có giá trị, có ý nghĩa bằng phương cách bố thí ban tặng cho đi. Là quý vị đã sống đời ý nghĩa và rộng kết pháp duyên thiện duyên đối với chúng sinh rồi đó quý vị. Và tự nói với lòng mình, nói với sự cám dỗ của danh và lợi, đừng để rơi vào sự cám dỗ của danh và lợi nghe quý vị. Phải làm chủ lấy mình, đừng để lòng ham muốn dục vọng nó dụ, nó cám dỗ mình. Quý Phật tử nên nhớ rằng, danh mà chi, lợi lộc mà làm chi, bả vinh qua gẫm lại có ra gì. Khi trút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn. Rốt cuộc rồi vì danh vì lợi mãi đua chen, nên trọn kiếp cũng cam tâm làm thân ngựa hèn trâu dại thôi quý vị. Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu luôn uổng một đời ai. Thiền sư Thanh Đàm Minh Chánh đã gửi gắm bài thơ đó đến với chúng ta. Công danh dù cho có cái thế hơn đời, chẳng qua cũng chỉ là màn sương và buổi sớm ban mai, dễ vỡ chóng tan lắm quý vị. Còn phú quý dù cho có làm kinh người, giàu sang kinh người, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng. Đời người giống như một giấc mộng thôi quý vị ơi. Người bần tiện ấy là đang trong cơn ác mộng, còn kẻ vinh qua chẳng qua cũng chỉ là mộng tốt lành. Nhưng mà khi bừng tỉnh dậy thì vẫn thấy mình tay không, bởi vì đó chỉ là mộng thôi nha quý vị. Cho nên ở trong mộng đừng mơ mộng đủ thứ, mà từ trong cơn mộng bừng tỉnh mộng đi quý vị. Hãy tỉnh giấc mộng đời, bởi vì chúng ta biết rõ rằng chạy nam đến bắc khắp tây đông, thấu rõ cuộc đời vốn thật không. Trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng sinh lão bệnh tử mà thôi. Mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặng có chi công. Nhà cũng không mà ruộng cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Tiền cũng không, bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không. Trong kinh Đức Phật dạy không đó là sắc. Bát Nhã Tâm Kinh nói sắc tức không, sáng ở chỗ này, chiều đã ở chỗ khác. Đời người ví thể kiếp con ông, trăm hoa hút nhụy đem về làm mật, nhưng mà rốt cuộc thân tàn một kiếp không hơi quý vị.